hiền lỗi chánh trị trở về với chân giác, xây dựng một cơ đồ tâm linh cho vạn linh hiện tại. Bây giờ biết bao nhiêu ba cõi đi theo Thích Ca học đạo tu theo sư Thích Quy, nghe tới ngài tâm bình an, thương yêu vô cùng, hiểu được chân lý. Hỏi cuộc cách mạng đó chúng ta nên làm không? Có khả năng làm không? Chúng ta có hồn, có xác như ngài, có tâm linh như ngài, có sự thương yêu như ngài, tại sao chúng ta không làm? Chúng ta còn đợi gì nữa? Mấy chục năm nháy mắt là chết rồi. Hôm nay tôi ngồi đây nói chuyện các bạn, chứ nay mai tôi chết rồi. Tôi 65 tuổi không biết ngày nào. Nhưng mà cái tiếng nói tôi vẫn lưu lại vì khoa học kỹ thuật đã giúp đỡ chúng ta. Và những bạn đạo đã tu, đã thấy rõ và đã nung nấu con đường đó rồi, chúng ta sẽ tiếp tục trong tiếp tục. Kẻ này truyền người nọ, luôn luôn đường lối chúng ta có, đường lối giải thoát có. Đức Thích Ca hồi trước không có nhà in, không có ai viết sách cho ngài, nhưng vẫn lưu tới ngày nay. Ngày nay chúng ta có nhà in viết sách thu văn, chúng ta phải phát triển mau hơn. Ngài giúp chúng ta đi tới chỗ văn minh hơn, thanh nhẹ hơn, kết quả tốt đẹp hơn cho nhân loại. Một cuộc cách mạng của ngài làm cho nhân loại, không cho cá nhân một xíu nào hết. Chúng ta ngày hôm nay ra đây, chúng ta nghĩ tính cách gì cá nhân, phải nghĩ nhân loại. Nếu các bạn muốn làm cuộc chính trị trở về xứ sở, các bạn không có nhân loại thì các bạn không bao giờ tiến được. Khắp thế giới vì bạn, biết bạn. Nếu các bạn có uy tín và thương yêu một khối nhỏ, biết thương yêu với nhau, biết tin cậy với nhau, cả thế giới sẽ giúp bạn. Một khối nhỏ mà ghét nhau, giận nhau, thù hận với nhau, chẳng ai giúp chúng ta. Thấy rõ chưa? Cho nên chuyện thiệt thòi chúng ta không ngu dại ôm chuyện thiệt thòi, nhưng mà ta tìm một cái đường sáng suốt để quy tụ tất cả những tâm linh, tâm linh, lực lượng để xây dựng cho thế giới đại đồng. Không ngoài con đường tu học, không ngoài con đường truy tầm chân lý. Những siêu văn minh hiện tại đang truy tầm cái gì? Lên cung trăng để làm gì? Tìm sự vĩnh cửu của phần hồn, nhưng mà chưa ra. Nếu chúng ta tu, chúng ta xuất hồn được, chúng ta phải tìm được cái vĩnh cửu của phần hồn. Chúng ta thấy được cái giá trị của cuộc cách mạng thanh tịnh của tâm linh nó thế nào. Và chúng ta cố gắng để cho mọi người ý thức rõ và cùng đi, thì thế giới nó thiên cơ, thế giới nó mới hòa bình. Rồi lúc đó mới bắt sức mà thọ hưởng cái hạnh phúc. Cho nên anh là một người đã đi tìm tầm đạo và tìm từ thông thiên học, và bây giờ bước tới vô vi. Thì anh đã đọc những lịch sử của những người thành đạo chưa? Những lịch sử của những người thành đạo là phải kiên nhẫn nhịn nhục mới thành đạo, anh hiểu không? Còn vô vi, anh bước vô vô vi, vô vi có nói rõ 3 năm anh bắt đầu thấy tánh. Bắt đầu anh thấy một số tánh hư tật xấu của anh rồi. Phải 3 năm, anh mới có 2 năm thôi. Nhưng mà cộng lại tu bao nhiêu giờ cũng chưa thấm thía. Mà cái mấy chục năm anh sống ở thế gian này, kiếp này thôi, đừng nói kiếp trước, anh đã thâu thập biết bao nhiêu sự ô trược trong nội thức, sự ảo ảnh biết bao nhiêu chưa có thanh lọc được. Mà mới có 2 năm thôi, anh đợi xuất hồn xuất vía như người khác. Nói người khác mới vô tu, tại sao người ta xuất hồn cho xuất vía? Tại sao anh tin những cái đó? Anh đã gặp họ xuất hồn chưa? Một cái anh chưa gặp, anh không tin. Anh ta nói xuất vía, anh đã thấy họ xuất chưa? Anh không nên tin. Anh là người học khoa học, anh cố gắng anh đi trên đường đi của anh, đi cho tới đích. Anh bây giờ bắt đầu anh thấy trở lại với sự quân bình của tâm linh. Rồi đây anh sẽ đạt tới sự toàn diện sáng suốt. Lúc đó anh nhìn người đó bằng cách nào? Lúc đó anh tự hiểu, tự kiểm, tự đi. Anh tu, anh không nên rồi. Tôi thấy người đó tu cao hơn tôi tu ít, tôi tu không đến đâu, tôi buồn. Cái đó là không phải người tu. Nếu tu là tôi đi tới con đường vô cùng, tự cải tiến tâm linh tôi, Thì từ giai đoạn một tôi phải tự kiểm tự phê. Chứ tôi không nhìn qua một người nào hết. Người nào mới tu nói này nói kia nói đó, chuyện của họ. Trình độ không mua không bán. Nhiều người ta tu nhiều kiếp rồi, tới đó người ta vừa nhắm mắt lên ta cũng đi được vậy. Rồi làm sao mình lại đi theo người ta được. Cũng là con người vô trong trường mà thằng đó học hạng A không à. Mình học cái hạng C, hạng D, hạng chót. Tại sao? Mỗi cái trình độ khác nhau. Trình độ không mua không bán. Khi trình độ của anh nắm vững trình độ của anh và anh cứ tiến tới, thì chắc chắn anh sẽ đạt tới mục đích thanh tịnh trước đã. Sau thanh tịnh là sáng suốt. Lúc đó anh mới chứng kiến người này nói thật, không có nói láo. Ở thế gian đọc sách nói láo thiếu. Cho nên vô vi nó có mấy loại. Một loại vô vi thực hành không có nói chuyện, chỉ nhịn nhục làm thinh thôi. Một loại nói nhiều mà không hành được, vô vi lý thuyết. Anh thấy không? Mà cốt yếu là sự thực hành. Cho nên ngày hôm nay anh nhìn thấy tánh hư tật xấu cũng là quý rồi. Trong lúc trước kia cha mẹ nói anh này kia anh không tin, bây giờ anh thấy là quý rồi. Rồi đây anh sẽ thấy tràn gian đại hải những cái gì trong anh có. Anh mới xây dựng tới đức chứ. Thì đã nắm chìa khóa rồi, cứ lần lượt đi. Trong cái nghiệp duyên của tâm thức chúng ta tự tháo gỡ mới mở tới. Chứ không phải nói tôi tu mới có 2 năm tôi chấp chứ ông kia mới vô ông thấy ông chút hồn chút vía mà tôi không thấy gì hết. Không được. Cái đó là không được. Không phải người tu. Người tu tôi thấy tôi chậm nhưng mà chắc tôi sẽ đi. Cương quyết. Ý chí vô cùng tôi không bao giờ thay đổi. Thì tới một ngày đó tôi cũng ngộ đạo. Có người xưng nói vui à. Đem ba cái xe ra thấy ba xe khác nhau. Mercedes mấy nó ráp cũng khác. Toyota khác. Peugeot khác. Nhưng mà ba cái xe nó cũng chạy tới chốn thôi. Mà ở đó mà cứ phê cứ nói tôi cũng xe mà sao tôi không có đẹp bằng Mercedes. Hay Mercedes thang là tôi không thanh bằng Toyota. Anh thấy không? Cho nên cái so sánh đó, không có xài cho người tu. Nhưng mà cái thực hành đó, đó là của người tu. Mà muốn lập cách mạng hay muốn làm chính trị cũng trong thực hành chứ không phải nói mà không làm. Mới có 2 năm á, không có khuyết. Đúng 2 năm, 3 năm mới thấy tánh hư tật xấu. Mà mới có 2 năm đã thấy một khía cạnh rồi. Đâu có sai chỗ nào đâu. Anh thấy không? 3 năm mới tu đúng theo vậy. 3 năm mới thấy tánh tình của mình, thấy sự sai lầm của mình. Mình mới ăn năn hối cải. Tôi nói này là để ngừa cho anh sau này anh cứ dòm người đó sao người ta khá hơn tôi. Không nên dòm thế đó. Dòm vào lòng mình. Thanh tịnh chưa? Thấy không?
Còn câu hỏi thứ hai, thực ra câu hỏi này nói với con là cái tết tu vi này á giống như là yoga, bởi vì có các cái thở như yoga, thành ra cái tu này chỉ đi tới tiên đạo, cái thành tiên đạo mà không có đi xa nữa. Con không biết trả lời như thế nào
cũng dễ lắm. Anh hỏi cho anh tới đạo nào mà anh xác nhận ra tiên đạo, ít nhất anh cũng là Phật thôi. Anh hỏi lại, anh phải Phật không mà anh nói là tiên đạo? Tôi chưa biết tiên là ai. Có cái thằng này muốn biết thằng này mà chưa xong nó biết tiên, tôi không biết sao. Còn yoga với cái này đó, anh đọc sách anh thấy khác, không có dũng. Có sách bán, anh đọc có dũng.
Con có nói là cái tu vi này có gì là một tự như là
chứ nó khác hơn yoga chỗ nào? Anh không cần phải trả lời nhiều với người ta. Thì anh hỏi chứ bây giờ anh tới trình độ nào? Anh tới trình độ Phật á, thì anh mới thấy ông tiên. Còn ít nhất là anh tiên bằng tiên, anh mới gặp ông tiên. Anh cũng chưa thành ông tiên nữa. Mà anh người cũng chắc chắn gì anh đã thành người đâu. Vậy anh chưa hiểu trọn bộ của anh mà. Anh thấy chưa? Anh cứ hỏi đi thì anh mới thấy làm sao anh xác nhận là đây là đạo tu tiên. Còn ở đây chúng tôi là muốn tu làm người thôi. Tôi làm sao biết thương yêu nhau? Tôi muốn vậy thôi, muốn xây dựng tình thương và đạo đức. Chứ còn nói là làm Phật thì chúng tôi cũng chưa. Mới niệm Phật chứ tôi mới có niệm Phật chứ tôi chưa thành Phật. Anh thấy không? Rõ ràng đường lối mình đi sao mình nói vậy? Không có ăn gian ta mà không có thêm bớt, mà không có binh cái đạo của mình. Đạo này tôi thấy niệm Phật, tôi thấy cái tâm tôi nó an. Tôi không có tranh chấp với người ta nhiều. Tôi thấy lợi cho tôi nhiều. Và tôi hồi trước tôi nghe một, tôi hiểu có một chút à. Mà bây giờ tôi một, tôi hiểu cũng năm ba được rồi. Chắc là cái câu người ta nói một hiểu, nghe một hiểu mười, chứ tương lai sẽ có nếu tôi thanh tịnh. Thì tôi đang trên đường đó thôi, chứ cũng chưa đạt tới cái gì hết. Thì mình mới nói sự thật của mình cho người ta nghe. Và họ sẽ nhìn nhận sự thật của họ. Chỉ nghe lớn và nói lại và phê bình ẩu thôi. Không có biết họ là cái gì mà. Thấy chưa? À, mình cũng ở trong tinh thần xây dựng và tìm hiểu. Tôi muốn tìm sự thật. Thấy không? Dạ. Cảm ơn sự đóng góp của anh.
À, kính thưa thầy, con xin cảm phép xin thầy. Ngày xưa thầy đã từng sống ở trong chế độ Cộng hòa, tới cuối cái giai đoạn Cộng hòa tan rã sang cái giai đoạn của Cộng sản, thầy cũng đã sống trong chế độ Cộng sản trong một thời gian cũng lâu. Thì khi sống trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa, thầy cũng có thể xuất ngoại một cách tự do hoặc là một cách nào đó mà thầy muốn, nhưng mà thầy không đi. Nhưng đến cái chế độ Cộng sản, thầy cũng đã sống với Cộng sản cũng một thời gian, nhưng sau thời gian đó thầy đã bỏ đi. Thì xin thưa thầy, thầy con thắc mắc ở bên Việt Nam với chế độ Cộng sản, bao nhiêu người đau khổ, bao nhiêu người bị giam cầm ở trong các trại tù, trong đó có những bạn đạo vô vi, và tất cả những người đau khổ đó cũng như bạn đạo vô vi đau khổ đó cần sự có mặt của thầy để nung đúc tinh thần của họ tin vào đạo, sống với Cộng sản, hay là tìm thấy một cái pháp mà để yên tâm sống với Cộng sản. Thì thầy đi thì con muốn thưa với thầy, tại sao thầy không ở lại để sống với bạn đạo, sống với những người đau khổ và chia sẻ với họ những nỗi đau khổ đó, cũng như là thầy dùng cái đạo đức của thầy, cái pháp, cái chính pháp của thầy để cảm hóa những người cầm quyền của Cộng sản, để dẫn dắt họ trở về con đường tu, để họ cùng như những người bạn đạo vô vi ở đây hay là ở bên Việt Nam, để trở thành một con người tốt, đạo đức, hiền lành, xóa bỏ hận thù, giải phóng tất cả những người bị giam cầm và cho mọi người tự do sinh sống. Mà thầy ra đây như vậy, thưa thầy, trên đường ra nước ngoài, không biết là thầy có dụng ý gì không? Xin thầy thông cảm cho tôi.
Cho nên tôi hỏi, cũng hỏi ngược lại, tại sao anh ra đây? Rốt cuộc là anh ơi, trời biết, tôi không biết, thiên ý mà thôi. Mà thầy rõ là thiên ý. Hỏi chứ ngày hôm nay tôi không ra đây thì anh em trong trại cải đạo hiện tại bây giờ tôi không muốn nói, nhưng mà họ vẫn nhận được tin tức của tôi, còn rành hơn những người ở đây. Rồi tôi cũng nhận được thư từ của họ, và họ vẫn tu và chấp nhận, thấy rõ thiên ý và thấy mình đã gọt sạch bụi trần, và chắc chắn tương lai mình sẽ khôi phục rất tốt. Thầy Tám đi xa, nhưng mà thầy Tám ở Việt Nam để làm gì? Để cứu người trong thời bệnh hoạn, và đào tạo biết bao nhiêu người đã ra chăm cứu cho những người bệnh hoạn. Rồi tới ngày ở tù, thầy Tám cũng đi trước ở tù. Ngày đi kinh tế mới, thầy Tám cũng đi kinh tế mới trước. Để làm gì? Con đường đó anh em vô vi chấp nhận đi tới và thấy rõ thiên cơ. Ý trời không phải ý của thầy Tám, thấy chưa? À, anh nói ra cũng như có ý trách tôi, tại sao không cứu tất cả? Ông trời làm, ông trời cứu, mà anh không ráng tu. Anh thấy những người ở Việt Nam tu một năm mà giá trị bằng chúng ta ở đây tu ba năm là sao? Bây giờ anh ở đây anh nhịn đói đi, anh khổ cực đi, anh lo anh tu khổ đi, 6 tháng rồi anh thấy con người anh cũng khác rồi, nó nhẹ nhõm nhiều lắm và được liên hệ nhiều lắm. Ở trên ông trời làm, ông trời chịu, ông trời xây dựng. Cái câu đó là dành để anh hỏi lại ông Trần Thiện Khiêm, ông Thủ tướng á, tại sao ông bỏ đi? Ông Nguyễn Yên Thiệu sao ông bỏ đi? Cho anh hỏi tôi cái đó vô lý. Tôi là muôn một mà thôi, con người tu. Cái đó tôi đã làm hết mình cứu người, nhưng mà nếu tôi ở lại Việt Nam tôi không có giúp được ai. Mà ngày hôm nay tôi giúp được nhiều người tại Việt Nam, nhận được lá thư an ủi của tôi, còn sống gần tôi hơn, nhận được một quà nhỏ nhỏ của ông Tám già này xin từ đồng gỡ về, cảm động vô cùng, lại chịu tu hơn. Ông Tám ra đây để cho mọi người sống ở Việt Nam chịu tu hơn trong lúc gần ông Tám. Đã từng nhận được những cuốn băng và đã nghe những lời khóc của ông Tám trong buổi thuyết giảng, để họ noi theo đó mà rửa sạch cái trần tâm, dứt khoát sự tranh chấp vô lý để trở về với sự chân giác của thần tiên ở tương lai. Cho nên cơ thánh đức sẽ có ở Việt Nam, nhưng mà tôi không phải là người nắm quyền đó, tôi không được quyền nói. Cho nên ngày hôm nay chúng ta ra đây, tại sao không lo đi học, học hay đi làm chuyên môn để lắng người ta, nhưng mà tại sao lo tu để làm? Tôi muốn tìm cái gì hay hơn, siêu hơn, cỡ mở hơn, để giải thoát sự vĩnh cửu cho tâm linh tôi, như hộ cứu giúp bạn đạo tôi như đồng bào của tôi. Tôi ra đây tôi làm việc rất nhiều cho những người ở bên nhà. Thì anh tu vô vi, nhưng mà anh có nghe những cái thư từ lai vãng không? Những cuốn băng đó, một lá thơ trả lời tôi đều thâu băng. Sáng tìm những cuốn băng đó để nghe, thì thấy công việc tôi làm rồi nó cũng ảnh hưởng được anh cố gắng làm. Anh đi con đường đó là cứu anh và cứu đồng bào, cứu tất cả. Chúng ta có thể làm trong thanh tịnh để cứu rỗi ta và cứu rỗi tất cả. Nếu anh cứu người ta mà anh chết mất, anh ngu muội, anh đen tối, thì cứu làm chi? Anh phải đi xe hai bánh. Anh cứu anh trong sáng suốt và giúp đỡ người ta trở về với sáng suốt. Chuyện đó là cái chuyện cần thiết mà cả thế giới siêu văn minh cũng đang tìm, chứ không phải mấy xứ Việt Nam. Chế độ nào họ cũng muốn cứu dân họ. những vị tu học nào cũng muốn cứu linh hồn của con chiên họ. Thấy chưa? Một vị thượng tọa nào cũng muốn cầu siêu cho những người đau khổ. Tôi có làm gì ích lợi cho chính tôi, nhưng mà những cái gì tôi đóng góp là cho chung. Từ ngày ở Việt Nam, tôi làm có tiền cũng là cho chung. Tôi vẫn ở cái nhà rách, nhà nhỏ, không có giá trị. Họ chửi tôi cũng vậy đó thôi. Thì chỉ một ngày hai buổi, rốt cuộc lấy trời làm nhà và lấy đất làm giường, chứ không có lấy cái gì hơn hết. Tôi chỉ nghĩ bao nhiêu đó thôi. Rồi cái ngày ra đi này, nói tới thiên ý, chứ còn tiền tôi đâu mà tôi đi. Tôi hỏi anh chút, tiền tôi đâu mà tôi đóng tiền mà tôi đi. Không. Thiên ý. Mà chính bà Tám là vợ tôi cũng không biết. Không có nghĩ chuyện đi. Tụi tôi là kinh tế mới rồi, không có nghĩ chuyện đi. Núi sập rồi, hết rồi. Nhưng mà tới hồi đi là đi một cách lạ lùng. Ồ, tôi kể ra thì kể không biết bao nhiêu cuốn băng. Cho nên anh nghe lại và anh đòi hỏi những cuốn băng đó, anh nghe tôi kể cái hành trình tôi đi và tại sao tôi đi. Nói ra những người chưa biết được ông trời lại nói tôi bày sự mê tín. Chứ còn tôi nghe rõ là xuống ông trời ông nói nha, ngày mai cha sẽ đưa con đi ra khỏi cái địa ngục trần gian, con mới làm việc cho cha được. Tôi nói mấy người đừng nghe ông lên bà xuống nói bậy. Cả nhà đã khóc hết rồi. Tôi làm gì có tiền đi. Mấy cháu này nó cũng biết tôi làm gì có tiền đi. Một lượng không có mà. Tụi nó buôn bán có tiền cho tôi không có tiền. Lượng không có mà. Nhưng mà cả nhà khóc hết cái sáng rồi tôi đi. Mà tôi cũng không nghĩ tôi đi nữa. Cái bà này là lo ôm gói đi việc chạy lớn. Bởi vì nước lụt mà. Kinh tế mới núi sập nước lụt đó. Với ôm đi về rồi người ta chắc ta chở xuống dưới ghe đó. Rồi bà cũng vô bà ngồi đó rồi cái tới hồi tôi là người chót nhất. Công an nói, anh đứng lo liệu mà tại sao anh không xuống thật? Xuống, không được ở lại. Người chót nhất. À, thật tôi nói cái chuyện lạ quá, kêu mình xuống, mình xuống. Đó, đi. Tôi tưởng là tôi xuống tôi giúp cho mấy người đó thôi. Nhưng mà mấy người đó ngay từ năn nỉ tới một đêm tới 2 giờ khuya. Nếu ông đi thì thế nào có cuộc chém loạn vì nó tranh giành tiền bạc. Mà ông xuống là nói ai cũng nghe hết. Ông cứu 186 người bây giờ đang chết này, sắp chết này, ngày mai chết này. Năn nỉ tôi đó, ông Phạm Đức đó. Cả đêm tới 2 giờ khuya, ngày mai là người ta chết đó. Nếu ông không chịu đi, giận thế vậy đó. Tôi nhờ ông đi, tôi quý ông. Ông là ân nhân cứu anh tôi trong lúc nghèo khổ. Bây giờ tôi đền ơn và tôi yêu cầu ông phải đi để cứu 186 người này. Nếu ông bàn chân ông không có ở dưới chiếc ghe này là sẽ chết hết. Vì tôi biết ở trong đó có mâu thuẫn tranh giành quyền lợi tiền bạc. Mà chỉ ông nói người ta mới nghe. Tôi nói để sáng coi chứ tôi không dám định chuyện ông trời. Bởi vì tôi người tu không bao giờ có sự mưu mô. Muốn lừa gạt ai hay lợi dụng ai là không bao giờ có. Suốt cả một đời của tôi, nếu tôi lợi dụng tiền bạc là tôi bật tỷ phú rồi, tôi không có làm nghèo vậy đâu. Rồi bao nhiêu tiền là chỉ giúp người ta không. Tôi không nghĩ cho cá nhân tôi. Bởi tôi chỉ biết ăn ấm no rồi chỉ chờ chết chứ có làm mang cái xác phạm. Không làm gì được. Mình không học chính trị, không làm chính trị, không có làm được ông quan đâu. Cái nào mà không học là tôi không có làm. Vì tôi học được cái tu rồi tôi chỉ nói chuyện tu thôi. Ngoài cái đó tôi không biết. Chắc chị thì tôi chịu tôi không biết. Cho nên tôi cũng quen ông này ông nọ tứ đồ nhiều lắm. Nhưng mà bao giờ rủ tôi làm gì tôi không có học cái môn đó tôi không có làm. Hại dân. Mà lấn cấn tôi yếu tôi bán nước luôn. Chết rồi. Không có làm nghề đó. Chắc chắn như vậy. Tôi không có học. Tôi phải nhìn nhận tôi không học. Tôi đuôi tôi mù cái nghề đó tôi không có làm được. Cái tu này đó tôi thực hành. Bây giờ tôi khỏe mạnh rồi. Bây giờ anh em bắt chước cứ thực hành khỏe mạnh cái thứ đã. Không khỏe mạnh thì làm gì cũng được hết. Thấy không? Khỏe mạnh rồi mới nói chuyện khác.
Bác thầy, con có một câu hỏi. Thầy có cái thắc mắc. Chính cái điều con chưa hiểu được.
Dạ.
Thầy dạy cho. Từ xưa giờ con cũng vẫn chưa hiểu được. Khi mình có gia đình thì cái vấn đề vợ con sống với gia đình thì vấn đề đó nó có ảnh hưởng gì trên cái bước đường của mình hành động hay không, và ảnh hưởng như thế nào?
Đó là nhân đạo. Vợ con gia đình là nhân đạo. Mình người tu phải tròn nghĩa tròn nhân, đó là nhân đạo. Nhân đạo tròn thì thiên đạo mới chứng. Nếu mà anh có vợ có con mà ngược lại á, anh không xây dựng cái gia đình thì anh có tu mấy cũng không có được. Phải hiểu chỗ này. Anh phải vì vợ vì con để anh trả cái nghiệp tâm. Đâu đó xong rồi anh vừa đời đạo xong tu, tu cái pháp này không có trở ngại gì hết. Đời đạo xong tu. À, càng ngày anh càng lo xây dựng cho gia đình càng tốt hơn. Tâm lẫn thân của vợ con nhờ sự ảnh hưởng của anh, nếu anh là tu thiệt về vô vi. Và nhịn nhục vô cùng, học nhẫn học hòa để độ cho gia can được bình an. Không có cái gì hại hết. Chúng ta xuống đây nhờ vợ con mới học nhẫn. Vợ con là thầy ta, dạy ta. Chúng ta mang tiếng làm cha thì ngược lại là đầy tớ khéo của vợ con. Học nhịn nhục, sai đủ thứ hết. Nó nhằn một chút là mình làm muốn chết rồi. Phải không? Đầy tớ khéo. Thì chúng ta học chỉ nhẫn. Thì cả một cuộc đời vì vợ vì con đó là học nhẫn, lại phải nhân đạo không? Sao? Vì vợ vì con là vì xã hội, vì đất nước đó. Học nhẫn không? Mà ta tu nữa là ta học hòa với thiên ý thì ta sáng suốt hơn. Nhẫn hòa rõ rệt, biết có trời có Phật là ta hòa với thiên ý. Đâu có sai đường đâu. Nếu có vợ có con mà bỏ vợ con chết đói, mình sung sướng hành hạ vợ con, đó là mình đi ngược rồi. Mình lo cho tròn là nhẫn hòa đầy đủ rồi thì chết thì nói tôi hồi nào giờ tôi không biết tu thì cũng có chỗ cho mình tu. Ông trời chọn người hiền chứ đâu chọn người dữ đâu, anh thấy không? Thì cửa địa ngục cũng miễn cứu mình. Dạ, yeah. Cảm ơn sự đóng góp đó.
Con này có cái đầu óc hay như tạp tháo vậy, đa nghi lắm.
Dạ. Yeah.
Giờ lại con này là đệ tử nhập Thái Vô Vi theo các bạn đạo ở đây cũng
yeah.
Một thời gian hơi lâu, nhưng mà tính đa nghi vẫn còn.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà qua những lời giáo huấn của thầy đó, thì con thấy tâm con đã sáng rõ rồi, nhưng mà còn một điểm á, mong thầy từ bi là nhân sẵn có thầy ở đây, mong thầy chỉ rõ hơn về cách thực hành của ba phương pháp và hồn pháp linh thành diễn của thầy.
Cái đó tôi đã làm hết ở trong cuốn video. Với tôi sợ tôi già, tôi yếu, tôi làm không nổi. Trong lúc tôi làm nổi là tôi làm hết, mà làm mấy lượt, bên Tây có, bên Úc có, bên Mỹ có. Tôi đã nói rằng tôi có thể trở nên miếng dễ rách cho các bạn xài. Mà tới bây giờ còn đòi hỏi nữa rồi tôi phải làm sao? Thì có đủ hết. Có thể hỏi anh Xanh nè. À, sách cái giấy trắng mực đen có bằng chứng. Nếu mà anh hít sai á, không phải sách sai. Thấy không? Nếu anh tịnh sai, không phải sách sai.
Không qua vấn đề đó. Vấn đề thứ hai là khi nãy anh Huyện đó, anh có lên hỏi thầy một vài câu giúp ích lợi cho cá nhân ảnh, thì vô tình con cũng có một cái câu hỏi cũng tương tự. Nghĩ lại thì cũng nên bỏ qua, nhưng mà con nghĩ cũng cần thiết để nêu lên để mong thầy từ bi chỉ rõ hơn cho một số người giúp ích cho họ. nếu vì lý do làm biếng đó không chịu thực tập đó thì đành rồi. Nhưng mà có vị đã thực tập ba pháp trên đã ngoài chục năm nhưng vẫn không có kết quả như ý. Chẳng hạn như là về mặt hạnh tu hoặc là về công phu tu tập ba phương pháp thì mong thầy từ bi chỉ dạy cho các con điểm này, giúp người có tâm đi được trọn cái con đường.
Cái người có tâm, tôi đã nói rằng chỉ có niệm Phật một chút thôi, nhưng mà họ nói tôi không rảnh. Tôi tu đến 10 năm mà khi niệm khi không. Bởi vì cái chuyện mà tôi khám phá ra là cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, để cho mọi người niệm, để cho nó quy nhất, nó mới đạt tới sự sáng suốt. Nhiều người nói đêm nào tôi cũng ngồi hết, tôi cũng thiền hết, mà đêm nào cũng hứa đêm mai tôi mới thiền 2 giờ, nhưng mà đêm nay có 15 phút, không có ghi giờ, nhưng cũng nói 10 năm. Tôi biết ông nắm, ông Tám 30 năm rồi, tôi tu tới 30 năm mà không đi đến đâu, đâu có tu bao nhiêu. Tự hỏi lấy lương tâm của mình, không tu bao nhiêu hết. Không có hành đúng, nếu hành đúng, 6 tháng cũng thấy là con người nó khác rồi, đừng có nói 10 năm. Ta kêu mình co lưỡi răng gà răng, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật để sửa cái chân tâm, nhưng mà không có chịu, cứ lý luận hoài, rồi trong cái đa nghi nó dẫn mình, dẫn sai, rồi càng sai nữa rồi cứ bỏ. Rốt cuộc mình không làm việc cho mình. Cái tu này là làm việc cho mình chứ không phải làm việc cho ông ta. Tôi hành cho tôi, khai thông khối óc, khai thông ngũ tạng cho tôi. Đó, bây giờ nói đa nghi thì dồn lại ông Tám năm nay 65 tuổi, nếu mà cha đó nó không hành mặt mày nó không hồng hào, mà tiếng nói nó không có vang vang gì được. Thấy không? Nó đã giữ trọn nguyên khí của nó, âm thanh nó mới sáng suốt. Thấy rõ đó chưa? Mình phải nhìn vào trong của chính mình, đã làm cho mình chưa? Thấy không? Một người lớn tuổi như vậy mà ngày hôm nay chịu cực nhập, chịu đem lại trình bày nhiều lần để cho mình có cơ hội tự tu, chứ không phải là tu cho y. Không y không có lợi lạc gì hết. Nói cho mình là con người như ý, hai người như một, nhưng mà một người không chịu làm, thì nó nhắc để làm, để đạt, để sung sướng, để hạnh phúc. Còn mình kiểm lại mình không làm, mà mình nói tôi tu 10 năm, 20 năm cũng là bỏ mà thôi. Cho nên thực hành nó là vàng, mà không thực hành nó là phát. Chỉ có cái niệm Phật không à. Người thường người ta không có thiền mà người ta biết niệm Phật đó, cái tâm người ta cũng thiền. Cái dùng ý niệm thôi, cái tâm cũng thay đổi. Đừng có nói chuyện hành, hành là chỉ gia tăng sức khỏe thôi, còn cái ý niệm cái đó quan trọng. Có nhắc rất kỹ, và để chứng minh cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để mọi người sử dụng và khai triển cái thức hòa bình, hòa đồng sẵn có của chính mình. Thấy mọi người đều là mình, rồi mới nhận thức là ta từ mọi trạng thái mà có, cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Sợi tóc của anh thấy vậy chứ, anh thấy anh cắt vậy chứ, làm sao sản xuất được sợi tóc như anh? Thấy không? Mà cái cơ hình của anh làm sao mà người khác có thể chế anh ra được? Không được. Chỉ có thể chế vẽ cái hình không biết nói được, chứ còn cử động như anh không được. Là anh không phải là người ở đây, phải nhớ chỗ đó. Cho mình tu để mình trở về với căn bản và trở về với hạnh phúc đời đời, và mình thấy rõ mình hơn, chứ không phải tu để thấy người khác. Đa nghi vì mình giọng ngoại, mà giọng nội á thì không có còn đa nghi nữa, chỉ sửa để tiến mà thôi. Anh thấy không? Dạ. Yeah.
Thì còn có nhiều câu hỏi khác, nhưng mà con nghĩ
cứ việc hỏi chứ, tôi đi mất giờ.
Yeah. Chỉ có một cái câu hỏi này về cái phương pháp thiền, mong thầy chỉ biểu cho để mà chúng con có thể tiếp tục. Đó là khi nằm chiếu minh đó, khi trước mới vào nhập môn nó thì dễ lắm, 1-2 tháng đầu chả sao cả. Nhưng mà qua tới tháng thứ 3 và tôi cho tới ngày hôm nay cứ thở được đôi ra hơi rồi, cái chân bên phải nó nó tê dại, nó khó chịu vô cùng, nó sợ quá bỏ.
Cho nên anh thấy anh bị con ma làm biếng nó hù anh à. Người nhà của anh ăn hiếp anh chứ đâu phải tôi. Trong mình anh nó ăn hiếp anh. Mà anh làm chủ rồi á, anh nói tao nhất định. Bởi vì anh có nuôi nó cũng chết. Mà khi chết nó trách anh. Thì anh phải xây dựng cho nó, lúc anh chết không ai trách anh. Tôi nói cái chân anh mà thất bại một chút á, từ cái giờ phút lâm chung á, cả đám ở dưới á, nó trách. Chủ nhân ông gì mà không biết lo. Ngày nay tụi tôi bơ vơ muốn lên chút cũng không được. Dưới này cũng thiếu gì đây. Phải làm tới. Khi chúng ta quyết định rồi, phần hồn sáng suốt rồi, có cõi đến thì phải có cõi đi, thì chúng ta phải khai thông cái tiểu thiên địa này. Tiểu thiên địa này với càn khôn vũ trụ làm một. Tôi hỏi anh bỏ càn khôn vũ trụ được không? Anh không hít thở là không sống được. Anh thấy chưa? Thì anh với nó là một rồi. Tại sao anh không mở rộng ra để thấy cái gì ở trong này? Đâu có phải khi không đem làm như vậy thì trưởng plastic nó chế anh ra được rồi. Thấy không? Chế không được. Cũng tim gan tỳ phế thận nó chế nó dễ ra hay lắm nhưng mà nó làm được. Phổi anh khác, tim anh khác, tôi khác, trình độ khác. Không có giống.
Thế thì có một đạo hữu ở nhà con hỏi thầy về vấn đề này, chỉ ngồi thiền đó thì bởi vì ở chỗ này là thành phố cho nên xe cộ qua lại, nhà kế bên mở TV, thì mọi người kia như vậy động đến cái lỗ tai đó. Có lần ngồi thiền như vậy, khi ngồi thiền nhét bông vào lỗ tai để mà chặn bớt.
Không sao. Cái người ta sống được, anh phải kêu rằng tôi phải sống được. Anh thấy không? Tại vì anh không hòa với nó. Cái cassette mà cái này vật chất mà nó la được bây lớn là nó la, nó khoái lắm, nó thanh tịnh lắm, nó đang thanh tịnh mà tại sao anh động? Cái xe hơi nó chạy đều trớn, nó đang thanh tịnh, nó đi trên đường, tại sao anh xem nó là động? Cái cây này nó đang lắc là nó đang thanh tịnh theo cái chiều hướng của nó, tại sao anh cho nó là động? Tâm anh động thôi, cho nên niệm Phật rồi thì bất tất cả cái gì cũng là một mà thôi. Súng bắn cũng là một mà thôi. Rốt cuộc cũng phải quy không, trở về với thanh tịnh. Anh thấy không? Cho nên phải niệm Phật trong chỗ động mà tìm ra tịnh mới thật là tịnh. Đừng đi vô cái cảnh tịnh tìm tịnh rồi qua bữa sau xuống chợ bị người ta chửi cái đứng sân lên cái thành lên. Tu thành quỷ không phải tu thành Phật. Hiểu không? Anh bị ta chửi quen rồi, anh thấy cái này nó hay, trình độ nó ngon, tiếng đó, nó chửi câu chân lý, mà mình có lỗi. Cảm ơn anh đã chửi em. Ngày nào em sửa hết, em tới thăm anh, thì nói thét nó hết chữ. Câu nói tử tế của mình, câu nói mát dạ của mình, cái thằng hung hăng nó trở nên hiền, nó thêm bản bất thù. Anh thấy rõ chưa? Chứ người tu vô vi tương lai nó hữu ích. Khi mà anh niệm Phật được rồi, anh ra đối một người mà ta chửi anh, ta nói vô dụng, mày ra đây mày không có biết cứu nước, mày không biết làm cho ai hết, mày ăn bám của xã hội không. Nhưng mà khi mà nó giao của cho anh không ăn gian nó một xu. Nó giao đạn anh 10 viên là còn 10 viên anh không có bán anh ăn. Lúc đó nó nói mày ngon, tao xài vậy phục quá. Lúc đó nó xài á. Anh hiểu chưa? Bây giờ mình xây dựng cái liêm sĩ sẵn có của chính mình, thực hành đúng không? Chứ không có nói dốc, nói dạ anh giao em này, bao nhiêu anh cứ việc đi, anh bán vô casino hết chết cha anh rồi, thấy chưa? Còn người tu vô gì nó không làm cái đó, hứa như vậy là như vậy, vì nó thấy ánh sáng, nó sửa được tâm linh của nó không có bao giờ phỉ báng nó, vì một viên đạn, vì một đồng xu, vì một tư cách nhỏ mọn ăn hối lộ, nó không làm, nó mới thật sự đóng góp cho đất nước ở trường đại. Nhìn cho đó không? Ông chưa? Ông trưởng ban. nói với tôi các anh không có lỗ, mà anh nói với cái máy, nói với tôi cũng như là máy hút bụi và quét rác, rồi anh thấy không? Tâm nó nhẹ nhàng thơ thớ, có gì đâu, anh em một nhà vui lắm, có gì hết.
Quan niệm vật chất và tâm linh nó tiến hóa cùng một nhịp với nhau, tức là vật chất tiến thì tâm linh phải tiến. Như vậy nó có cái trường hợp nào ngoại lệ không? Và nếu mà quan như từ cái quan niệm đó mình có thể nói như người Tây phương thì họ người họ đẹp, cao ráo, trắng trẻo, người Á Đông mình đó thì không có đẹp mà. Như vậy vật chất thì nó khác nhau. Như vậy mình có thể nói người Tây phương thì họ tiến hóa cao hơn người Á Đông.
Tại sao anh cho người Tây phương là đẹp? Người Tây phương có gì khác hơn anh không? Cặp mắt nhìn thấy, lỗ tai nghe thấy, lỗ mũi hít biết, cái miệng nhai biết ngon. Hỏi anh có khác gì người Tây phương không? Rồi tại sao anh cho anh ta đẹp? Anh đã sống với họ chưa?
Thực ra thì con không có cho họ đẹp.
Anh mới nói
họ có cái quan niệm như vậy.
Họ không quan niệm tại mình cho họ đẹp. Nếu họ thật sự là đẹp á, thì trong cuốn tự điển á, mình dốt á, không có cái chữ kêu mà để nhau, divorce, ly dị, chắc không đẹp họ mới ly dị chứ. À, nó đẹp ở chỗ nào? Cho nên không có thể nhìn bề ngoài được. Hỏi chứ người Tây phương mà lấy được một người Việt Nam đặc quý lắm, da thịt trơn tru, ẩm nhẹ nhàng, quý lắm. Tôi thấy những người Việt Nam lấy Mỹ mà đánh vuốt, đánh giày cao gót mà đập đầu nó cũng vẫn thương. Tôi thấy thương đó là quý, đó là thấy cái đẹp của người Việt Nam đó là. Vì cái nhỏ người ta muốn tìm con, mà nó dịu dàng, thông minh. Anh thấy không? Cho nên người tu đạo không có ai đẹp hơn ai hết. Một tâm thức. Kẻ trượt người thanh thôi. Kẻ hung hăng thì chế khí giới giết người. Kẻ hiền thì lo tu đạo. Anh thấy không? Nhưng mà cái khí giới giết người không chết rồi một ngày nào cũng ăn năn. Chứ chúng ta cũng đọc sách, đọc báo, nghe là ông lên tới cung trăng, ông thấy ánh sáng cung trăng gì, ông đi tu, ông gì, ông Armstrong, ông gì đâu, giờ ông đi tu, ông có thèm lên cung trăng nữa. Ông thấy không có thì giờ, ông phải đi tu. Ông biết có Phật học, có sự vi diệu của bề trên, ông thấy rõ ràng. Cho nên có một nhà bác học tặng tôi cuốn sách Mỹ và cũng đang tập tành thực hành cái vô vi. Tôi quên cái tên, tôi có cuốn sách để nhà. Chính ông viết cuốn sách. Ông cũng tầm ông tôi chứ. Người ta thấy không có cách nào hơn là trở về với tâm linh thanh tịnh. Cho nên anh nói vật chất tiến hóa thì tâm linh cũng tiến hóa. Không có tâm linh vật chất làm sao tiến hóa? Ai tạo cái ly này? Phải kỹ sư không? Chế điện đồ này kia kia nọ, nấu cát rồi nó biến thành cái ly. Hỏi tâm linh làm việc trước hay là vật chất làm việc trước? Ai chế cái cassette micro này? Tâm linh. Có tưởng nó mới ra cái tưởng. Phần hồn trước hết. Và sự văn minh đó ai làm? Ai chế cái này biết không? Nói về tu đạo, ai chế những món này là bát tiên. Hay lắm. Những tuần hát các bạn đang coi đó, bát tiên lo lắng, sắp đặt nhiều cái tuần hay lắm.